Tọa đàm 24. Nam mô A Di Đà Phật. Trong ngày hôm qua, chúng ta nói những cái yếu tố làm cho cuộc hộ niệm bị mất phần cảm ứng. Sở dĩ như vậy là do tinh thần của người hộ niệm không vững, không có sự hòa hợp thống nhất, nên khi ngồi trước một bệnh nhân, mỗi người mồi ý. Nói theo danh từ của chư tổ, gọi là không có chí thành chí kính. Sở dĩ như vậy là do kiến thức về hộ niệm không được phổ cập đến từng vị đồng tu, từng vị thành viên, hay nói rõ hơn là phương pháp hộ niệm không được học tập kỹ. Thành ra, khi ngồi trước người bệnh để hộ niệm, mỗi người có một suy nghĩ riêng. Chính vì vậy mà không ứng dụng được cái gọi là kiến hòa đồng giải. Giới luật cũng không được thống nhất. Vì thế có nhiều ban hộ niệm rất là lâu nhưng không có kết quả cao. Chúng ta nên nhớ là mỗi một pháp môn đều có cái quy luật của nó. Nếu chúng ta không rành về quy luật này thì dễ đi vào chỗ gọi là xen tạp. Vì không thống nhất nên xen tạp. Người này thì nghĩ phải thêm cái này vào, người kia nghĩ phải thêm cái kia vào. Nhưng mà có một điều chúng ta nên nhớ rằng, chánh pháp chỉ có một. Nếu mình thêm một điều, hai điều vào, thì chánh pháp biến thành tượng pháp, không còn là chánh pháp nữa. Nếu thêm nhiều quá, gọi là xen tạp nhiều quá, thì nó biến thành tình trạng gọi là mạt pháp. Pháp hộ niệm cho người giảng sanh cũng vậy đó. Nếu chúng ta không học tập thật kỹ, không phổ biến rộng rãi, không có đọc kỹ các lời huấn thị của chư tổ, thì mình cứ nghĩ rằng, à, thêm cái này vào cho hay, thêm cái kia vào cho hay. Vô tình vì thêm như vậy, cứ muốn thêm thêm vào. Đến một lúc nào đó, người ta không biết cái chánh của pháp hộ niệm là như thế nào. Đó gọi là mạt pháp, mà đã là mạt pháp thì rất là khó cứu độ được chúng sanh. Mong tất cả chư vị đồng tu nên nhớ điểm này. Hãy quyết y giáo phụng hành lời của chư tổ để lại mới là chính xác. Chắc chắn rằng chư tổ đã nghiên cứu rất kỹ từ trong kinh điển, rồi các ngài mới lập ra những điều luật, những quy lệ để chúng ta làm y cứ mà hộ niệm. Hôm nay chúng ta đi thêm một bước nữa trong chuyện này. Một nguyên nhân đưa đến xen tạp trong lúc hộ niệm chính là từ cách tu hành không được chuyên nhất, tu tập không được đúng hợp lắm với pháp môn niệm Phật. Chúng ta nên nhớ, mỗi một pháp môn có một cách hành trì riêng, chứ không phải tất cả mọi pháp môn đều có sự hành trì giống nhau đâu. Xin kể ra đây một câu chuyện có thật. Là trong một năm đó, Diệu Âm về Việt Nam, thì có một đạo tràng nọ mời Diệu Âm tới nói về hộ niệm một buổi. Chắc chắn cách nói hộ niệm chúng ta ở đây ai cũng quen biết rồi. Diệu Âm luôn luôn khuyến tấn mọi người, nếu thật sự muốn về Tây Phương Cực Lạc thì phải chuyên nhất một câu A-di-đà Phật. Hòa Thượng Tịnh Không nói ba điểm tín nguyện hạnh. Nếu mình nguyện giảng sanh tha thiết, rồi hạnh tức là trì giữ câu A-di-đà Phật niệm rất tinh chuyên, đừng nên xen tạp. Nếu lỡ có nghi nghi một chút thì ít ra cũng có thể về được tới nghi thành. Nghi thành tức là cũng sanh vào trong hoa sen, nhưng mình phải ở trong cái hoa sen đó 500 năm. Hoa không nở, mình không thấy Phật, không thấy Bồ Tát. Nhưng dù sao, ít ra vì cuộc sống của mình cũng sướng hơn ông vua của cõi trời dạ ma. Ông vua dưới trần thế này không bằng người sống trong hoa sen đâu. Chứ còn chúng ta lỡ mà xen tạp, gọi là giáp tạp, thì là một đại tối kỵ. Dù muốn sanh về nghi thành cũng không được, mình mất phần giảng sanh. Ngài nói như vậy. Khi Diệu Âm nói về hộ niệm xong rồi, thì vị đó mới tới nói. Nhưng mà cư sĩ biết không, vì tôi muốn độ cho khắp chúng sanh, Phật nói pháp môn bình đẳng, nên tôi không có phân biệt. Hễ vị Phật tử nào tới đây muốn tu pháp môn nào thì tôi dạy cho pháp môn đó. Khi nghe nói như vậy thì Diệu Âm có nêu ý kiến rằng: đi đường nào một đường thì dễ độ chúng sanh hơn. Nếu mình quyết lòng niệm Phật thì cứ chuyên lòng niệm Phật, sẽ có nhiều người được độ. Tại vì pháp môn thì bình đẳng, nghĩa là không có cao, không có thấp, nhưng nên nhớ là phải ứng hợp với căn cơ mới sanh diệu dụng. Ứng hợp với căn cơ có nghĩa là căn cơ của chúng sanh cao thấp khác nhau, mà kinh Phật giảng ra thì đều ứng hợp với căn cơ hết. Mỗi pháp ứng với một căn cơ. Phật ứng cơ để thuyết pháp, giống như bác sĩ khám bệnh ứng bệnh mà cho thuốc vậy. Mình là một người hướng dẫn đại chúng tu hành thì cũng giống như là người trị bệnh cho chúng sanh. Là một bác sĩ không thể nào dẫn bệnh nhân tới tiệm thuốc rồi nói: anh coi đi, 1000 vị thuốc đó, anh thích vị thuốc nào tôi cho anh vị thuốc đó. Không được đâu. Người đau đầu mà thấy thuốc đau tim tốt quá, vội mua về dùng, coi chừng mất tiền mà bệnh lại thêm nặng, không tốt. Do đó tôi khuyên phải chuyên nhất. Nếu không chuyên nhất một đường đi thì sau cùng mình khó cứu độ được ai. Có phải chăng nhiều người đã sơ ý điểm này mà không cứu giúp được một người nào thành tựu? Phật nói, đời mạt pháp này ức vạn người tu hành tìm không ra một người chứng đắc. Tìm không ra một người thoát dòng sanh tử luân hồi là tại vì họ đi không có đường, họ về không có đích, họ không có chủ định rõ rệt. Trong những pháp môn của Phật có pháp bất liễu giáo, có pháp liễu giáo. Nếu mình quyết định một đời này thành tựu thì tự mình phải chọn cho mình con đường liễu giáo mà đi. Liễu là hoàn thành, liễu là có kết quả, bất liễu tức là ở giữa đường chơi vơi. Chính vì thế mà độ chúng sanh, theo Ngài Ấn Quang nói, là giúp cho một người được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì mới gọi là độ được một chúng sanh. Trong những pháp môn khác, khi giúp cho một người vượt qua tam giới, vượt qua 6 cảnh sanh tử luân hồi mới gọi là đắc đạo, mới gọi là được độ. Còn với pháp môn niệm Phật là ta phải làm sao cho người đó phải được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì mới gọi là độ chúng sanh. Chứ không phải là giúp cho người ta tới tu, tu xong rồi đến khi chết, chết rồi mà không biết đi đâu cả, thì làm sao gọi là được độ? Như vậy, nếu mà chúng ta giới thiệu quá nhiều pháp môn cho Phật tử, chẳng khác gì dẫn họ tới giữa vạn ngã đường rồi thả đó, chơi vơi vô định hướng. Rơi vào trường hợp này, nhất định họ phải theo nghiệp thọ báo rồi. Đã theo nghiệp thọ báo thì nhất định họ phải chịu nạn sanh tử luân hồi. Xin thưa với chư vị, một chúng sanh đã sinh ra trong thời mạt pháp này thì nghiệp chướng lớn vô cùng. Nghiệp tam ác đạo nhất định phải lớn hơn nghiệp tam thiện đạo. Vô tình một cuộc đời này mình tu, tu không có đường, về không có đích, bên cạnh đó vọng tưởng quá nhiều. Cho nên dù có tu như vậy, nhưng cái gọi là phước thiện của chúng ta tu được không đủ để bao trùm qua nghiệp chướng đâu. Không đủ để bao trùm qua cái tội ác trong nhiều đời nhiều kiếp đâu. Vì vậy, trong thời mạt pháp này, khi một người chết đi, thường thường bị đọa xuống dưới 3 đường ác đạo rất nhiều, nhiều không tưởng tượng được. Cho nên khi chúng ta gặp được pháp môn niệm Phật mà biết được pháp hộ niệm nữa, xin thưa với chư vị, hãy ráng cố gắng ứng dụng cho thật đúng, thật chính xác. Chúng ta chỉ lấy cái niềm tin vững vàng, cái lòng thành kính, niệm câu A-di-đà Phật, cầu A-di-đà Phật phóng quang chủ chiếu tiếp độ người bệnh. Rồi khuyến tấn người bệnh, tin tưởng cho vững vàng, buông xả vạn duyên, một lòng tha thiết, cầu nguyện giảng sanh Tây Phương. Ta chỉ hỗ trợ như vậy mà thôi. Cái công của chúng ta rất là ít, nhưng mà cái đức thì vô lượng vô biên. Vì chúng ta ứng hợp với đại nguyện của Đức A-di-đà mà cứu được một người phàm phu tục tử về tới Tây Phương. Về tới Tây Phương thì chắc chắn một đời họ thành đạo. Mong cho chư vị hiểu được như vậy, cứ vững tâm lấy tinh thần này mà hộ niệm cho người có duyên. Chắc chắn ta sẽ thấy có người giảng sanh trước mặt chúng ta trong đời này chứ không đâu xa cả. Nguyện mong cho tất cả chúng sanh hữu duyên quyết lòng tin tưởng niệm Phật giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.